Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm mùng 9 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của một tiểu muội người nghèo về công tác đồng hành với các bậc cao niên trong giai đoạn cuối đời. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Vạn lý xa xôi. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, trong sứ điệp gửi Đại hội Toàn quốc Brazil lần thứ 13 của các cộng đồng Kitô cơ bản, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu dấn thân mang niềm vui phúc âm đến cho tha nhân tại thành thị cũng như thôn quê. Đại hội tiến hành từ ngày 7 đến 11 tháng Giêng tại thành phố Juarezo do Norte với chủ đề Công lý và ngôn sứ phục vụ sự sống. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, loan báo tin mừng là một nghĩa vụ của toàn thể giáo hội, của toàn thể dân Chúa. Tất cả chúng ta phải là những người lữ hành tại các miền quê cũng như tại các thành thị, mang niềm vui phúc âm đến cho mỗi người nam nữ. Đức Thánh Cha phó thác các tham dự viên cho sự bảo trợ của Đức Mẹ Aparecida, bổn mạng Brazil, và Ngài nhấn mạnh vai trò của các cộng đồng Kitô cơ bản, có nguồn gốc trong sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Các cộng đoàn này nhiều lần đã mang lại một lòng nhiệt thành mới mẻ trong việc truyền giáo và khả năng đối thoại với thế giới, nhờ đó giáo hội được đổi mới. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các cộng đoàn Kitô cơ bản ở Brazil đừng đánh mất sự tiếp xúc với giáo xứ ở địa phương là một thực tại rất phong phú, và hãy vui lòng hội nhập vào việc mục vụ có tổ chức của giáo phận.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco hạn chế và đơn giản hóa tước vị Đức Ông trong giáo hội hoàn vũ. Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gửi một thông tư tới các tòa sứ thần tòa thánh để yêu cầu thông báo quyết định của Đức Thánh Cha cho hàng giám mục địa phương. Theo đó, từ nay trong các giáo phận chỉ có một tước vị danh dự duy nhất được ban cấp, quen gọi là tước Đức Ông, đó là tước tuyên úy của Đức Thánh Cha, và tước này từ nay chỉ có thể ban cho những linh mục giáo phận đã tròn 65 tuổi. Hai tước hiệu Đức Ông cấp 2 và cấp 1 từ nay bị bãi bỏ tại các giáo phận trên thế giới. Quy luật mới này không có giá trị hồi tố, nghĩa là ai đã được tước vị thì vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, đối với giáo triều Roma, không có thay đổi nào về các tước vị và việc sử dụng từ Đức Ông gắn liền với các chức vụ được ủy thác trong việc phục vụ được thi hành. Theo quy luật hiện hành tại Vatican, một linh mục giáo phận phục vụ tại tòa thánh có thể được ban tước vị Đức Ông cấp 1 là tuyên úy của Đức Thánh Cha với điều kiện đã làm linh mục ít nhất 10 năm, tròn 35 tuổi và sau 5 năm phục vụ tại tòa thánh. Đương sự có thể được thăng Đức Ông cấp 2, tức là giám chức danh dự của Đức Thánh Cha khoảng 10 năm sau đó. Theo thông tư của Phủ Quốc vụ Khanh, các huy chương tòa thánh dành cho giáo dân không có gì thay đổi. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh nhắc lại rằng, hồi năm 1968, Đức Giáo Hoàng Paulo VI cũng đã giảm bớt 14 tước vị danh dự của giáo sĩ trước đó xuống còn 3 cấp Đức Ông. Vì thế, quyết định của Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đi theo cùng chiều hướng đơn giản hóa như thế.
Cairo, hôm 7 tháng Giêng vừa qua, cảnh sát và quân đội đã kiểm soát khu vực cạnh các nhà thờ Kitô ở Cairo và nhiều nơi ở Ai Cập để giữ an ninh cho các tín hữu chính thống Cốp mừng lễ Giáng sinh theo niên lịch Giuliano. Tối ngày 6 tháng Giêng, hàng ngàn người đã tham dự lễ vọng Giáng sinh tại nhà thờ chính tòa Abbasia do Đức Thượng Phụ chính thống Cốp Tawatros II chủ sự. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thượng Phụ nhắc nhớ ý nghĩa cuộc viếng thăm của các đạo sĩ nơi Chúa Hài Đồng và dâng lễ vật cho Chúa. Đức Thượng Phụ nói, Các lễ vật này tượng trưng sự sống của con người, có đặc tính là vàng, nhũ hương và mộc dược. Điều này có nghĩa là mỗi người chúng ta trong cuộc sống có những ngày là vàng, những ngày nhũ hương và những ngày mộc dược. Đặc biệt Giáng sinh năm nay, Tổng thống lâm thời của Ai Cập, ông Adli Mansour đã viếng thăm Đức Thượng Phụ Tawatros II để chúc mừng lễ. Đây là lần đầu tiên kể từ 40 năm nay một vị Tổng thống Ai Cập đến chúc mừng Đức Thượng Phụ. Vị Tổng thống đầu tiên đến thăm ngài là ông Nasser. Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Ai Cập, ông Iham Badawi, nói rằng Tổng thống Mansour muốn tỏ cho Đức Thượng Phụ Tawatros thấy lòng quý trọng của Ai Cập đối với mọi nỗ lực của các công dân Cốp nhắm mang lại an sinh và mưu ích cho đất nước.
Istanbul, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, đã mời các vị thượng phụ và tổng giám mục của các giáo hội chính thống trên thế giới đến tham dự khóa họp vào đầu tháng 3 tới đây. Đức Thượng Phụ Bartolomaios là vị thượng phụ danh dự chung của chính thống giáo. Cuộc họp tới đây có mục đích trao đổi ý kiến về công việc và thời gian của Ủy ban chuẩn bị công đồng liên chính thống giáo dự kiến vào năm 2015. Cho đến nay, công việc bị đình trệ vì các vấn đề thủ tục. Cuộc gặp gỡ tương tự trước đây đã diễn ra vào năm 2008, cũng tại Constantinople, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc họp vào đầu tháng 3 sắp tới, Đức Thượng Phụ Bartolomaios cũng muốn nhắc nhở các vị thủ lãnh chính thống khác rằng, nếu không có những sáng kiến chung thì không thể đương đầu với những thách đố của một thế giới hoàn cầu hóa về kinh tế, nhưng bị phân hóa về tinh thần với tất cả những hậu quả tiêu cực từ đó đối với cuộc sống con người. Theo các quan sát viên, đây là một cố gắng ra khỏi tình trạng tự đặt mình ở ngoài lề của nhiều giáo hội chính thống trong thời đại tân tiến ngày nay vì não trạng duy địa phương trong chính thống giáo. Cho đến nay, các giáo hội chính thống quá gắn liền với mỗi quốc gia và ít để ý đến những nhu cầu và thách đố hoàn vũ.
Manar, Đức cha Rayappu Joseph, giám mục giáo phận Manar bên Sri Lanka, kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về các tội ác chiến tranh tại nước này. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 7 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Joseph nói, cần cấp thiết mở một cuộc điều tra quốc tế để kiểm chứng sự thật về những tội ác chiến tranh, xét vì phần lớn người Tamil ở miền Bắc và miền Đông Sri Lanka không còn tin tưởng nơi một tiến trình điều tra quốc nội. Cuộc điều tra quốc tế sẽ góp phần vào sự hòa giải đất nước. Đức cha Joseph cho biết nhiều linh mục, luật sư, ký giả và những người bênh vực nhân quyền đã tìm cách cộng tác với các tổ chức về vấn đề các tội ác chiến tranh và họ đã bị hăm dọa. Trong nhiều trường hợp, cảnh sát và Ủy ban Nhân quyền của Sri Lanka đã từ chối kiểm chứng những lời tố cáo. Hàng ngàn vụ vi phạm các quyền con người, lạm dụng tính dục, giết người, thủ tiêu, mất tích, hành quyết mà không xét xử. Thủ phạm vẫn không hề bị trừng phạt. Chính phủ Sri Lanka quyết liệt từ chối đề nghị mở một cuộc điều tra quốc tế và Đức cha Rayappu Joseph bị gán cho danh hiệu làm chính trị. Tuy nhiên, Đức cha trả lời rằng có quá nhiều vấn đề gây tranh luận tại Sri Lanka, người thì mất tích, người khác thì bị bắt giam bất hợp pháp, tra tấn và giết hại trong tù. Tôi bênh vực, lên tiếng và đề cập đến những khát vọng của các tín hữu sống trong giáo phận của tôi và nói chung trên toàn nước Sri Lanka. Đối với tôi, đó là một sứ mạng nhân bản, tinh thần và tôn giáo. Đức giám mục giáo phận Manar cho biết, dân chúng ở miền Bắc và miền Đông Sri Lanka vẫn còn sống trong kinh sợ, phụ nữ sợ bị hãm hiếp, những người khác sợ quân nhân trưng thu đất đai của họ, những người sống trong tù sợ bị tra tấn, thường dân sợ sự hiện diện của đông đảo quân nhân. Tất cả những người phê bình chính phủ, kể cả các đại diện của các giáo hội, sống trong sợ hãi và bất an.
Roma, chiều hôm qua mùng 8 tháng Giêng, Tổng tu nghị dòng đạo binh Chúa Kitô đã khai diễn tại Roma với sự tham dự của 61 linh mục đại biểu và dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Velasio de Paulis. Ngài là vị đặc ủy của Tòa Thánh với nhiệm vụ chấn chỉnh lại dòng đạo binh Chúa Kitô từ năm 2009, sau khi người ta phanh phui ra nhiều gương mù của vị sáng lập là cha Marcial Delgado, người Mexico, nay đã qua đời. Sau thánh lễ chiều hôm qua do Đức Hồng Y de Paulis chủ sự, từ sáng hôm nay mùng 9 tháng Giêng, các đại biểu bắt đầu nghe các vị giám đốc các miền của dòng tường trình. Cha bề trên tổng quyền Alvaro Corcuera tham dự bao nhiêu có thể. Vì lý do sức khỏe, cha đã rút lui hồi tháng 12 năm 2012, nhưng vẫn giữ danh nghĩa bề trên chính thức. Ba tuần lễ đầu tiên được dành để soạn hiến pháp mới của dòng, và có lẽ vào cuối tháng 2 sẽ tiến hành việc bầu bề trên tổng quyền mới và ban cố vấn. Các cơ cấu và quy luật mới của dòng sẽ được đệ trình Đức Thánh Cha Francisco để phê chuẩn, hoặc sẽ được những chỉ thị thêm của Ngài cho dòng, một cộng đoàn gồm khoảng 950 linh mục và hàng trăm tu sinh tại nhiều nước trên thế giới. Ngày 14 tháng 12 năm ngoái, Đức Hồng Y de Paulis đã truyền chức cho 31 tân linh mục của dòng trong thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma.
Buenos Aires, em gái út của Đức Thánh Cha Francisco, bà Maria Elena Bergoglio, tiếp tục được điều trị tại một nhà thương ở thủ đô Argentina. Bà Maria Elena năm nay 66 tuổi, là người duy nhất trong số các em của Đức Thánh Cha còn sống. Bà được điều trị từ 3 tuần nay tại nhà thương Britannico ở Buenos Aires, và tình trạng được coi là đứng nguyên. Báo chí Argentina ra ngày 7 tháng Giêng vừa qua cho biết, Đức Thánh Cha vẫn thường xuyên được thông tin về tình trạng sức khỏe của em ngài.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi tiếp kiến chung đầu tiên trong năm mới 2014, với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự. Bên cạnh các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu, có các đoàn hành hương đến từ châu Mỹ Latin như Argentina, Bolivia, Venezuela, Mexico và Haiti, xa hơn nữa là các nhóm đến từ Australia. Trùng với lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa giáo hội mừng kính vào Chúa Nhật tới đây, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã bắt đầu trình bày loạt bài giáo lý về các bí tích, bắt đầu là bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha định nghĩa bí tích rửa tội như sau.
Il battesimo è il sacramento su cui si fonda la nostra stessa fede e che ci innesta come membra vive in Cristo e nella Chiesa.
Rửa tội là bí tích, trên đó được xây dựng chính đức tin của chúng ta, và nó tháp nhập chúng ta vào Chúa Kitô và giáo hội như các chi thể sống động. Cùng với bí tích thánh thể và thêm sức, nó làm thành việc khai tâm Kitô, làm thành biến cố bí tích duy nhất lớn lao, khiến cho chúng ta đồng hình dạng với Chúa Kitô và biến chúng ta trở thành một dấu chỉ sống động của sự hiện diện và tình yêu của Người. Có thể nảy sinh trong chúng ta một câu hỏi, mà có thực sự cần bí tích rửa tội để sống như tín hữu Kitô và theo Chúa Giêsu hay không? Nói cho cùng, nó lại không phải là một nghi thức đơn sơ, một cử chỉ hình thức của giáo hội để đặt tên cho đứa bé hay sao? Liên quan tới điều này, thật là soi sáng điều Thánh Phaolô viết trong chương 6 thư gửi giáo đoàn Roma. Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Và Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
Dunque non è una formalità, è un atto che tocca in profondità la nostra esistenza. Non è lo stesso un bambino battezzato che un bambino non battezzato. Non è lo stesso.
Như vậy, nó không phải là một hình thức, nó là một hành động đụng chạm tới trong sâu thẳm cuộc sống chúng ta. Một đứa bé được rửa tội và một đứa bé không được rửa tội không giống như nhau. Một người được rửa tội và một người không được rửa tội không giống nhau. Với bí tích rửa tội, chúng ta được dìm trong suối nguồn bất tận của sự sống là cái chết của Chúa Giêsu, hành động tình yêu vĩ đại nhất của toàn lịch sử. Và nhờ tình yêu đó, chúng ta có thể sống một cuộc đời mới, không ở trong quyền lực của sự giữ, tội lỗi và cái chết nữa, nhưng sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và các anh em khác. Nhiều người trong chúng ta không hề nhớ chút gì về việc cử hành bí tích này, và đó là điều đương nhiên khi chúng ta được rửa tội ít lâu sau khi sinh. Tại quảng trường này tôi đã hỏi 2-3 lần, ai trong anh chị em biết mình được rửa tội ngày nào hãy giơ tay lên. Ai biết? Ít người biết. Nhưng thật là quan trọng biết ngày chúng ta đã được dìm vào trong dòng suối cứu độ của Chúa Giêsu. Tôi xin phép khuyên anh chị em, nhưng hơn là một lời khuyên, hôm nay nó là một bài tập. Hôm nay, khi về nhà, anh chị em hãy tìm, hãy hỏi ngày chịu phép rửa tội của mình, và như thế, anh chị em sẽ biết ngày xinh đẹp ấy. Anh chị em có làm bài tập này không? Tín hữu trả lời, dạ có, nhưng yếu ớt. Đức Thánh Cha nói, tôi không cảm thấy sự hăng hái, anh chị em có làm bài tập này không? Tín hữu trả lời to hơn, dạ có. Có phải không? Như thế để biết một ngày hạnh phúc, ngày rửa tội của chúng ta. Nguy cơ đó là việc đánh mất đi ý thức điều mà Chúa đã làm nơi chúng ta, ký ức ơn mà chúng ta đã nhận lãnh. Khi đó, rốt cuộc chúng ta chỉ coi nó như là một biến cố xảy ra trong quá khứ và cũng không do ý muốn của chúng ta, mà là của cha mẹ chúng ta. Vì thế, nó không ảnh hưởng gì trong hiện tại. Cần phải thức tỉnh ký ức bí tích rửa tội của chúng ta. Thức tỉnh ký ức rửa tội. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
Siamo chiamati a vivere il nostro battesimo ogni giorno come realtà attuale nella nostra esistenza. Se riusciamo a seguire Gesù e a rimanere nella Chiesa, pur con i nostri limiti, con le nostre fragilità e i nostri peccati.
Chúng ta được mời gọi sống bí tích rửa tội của mình mỗi ngày như một thực tại thời sự trong cuộc sống. Nếu chúng ta thành công theo Chúa Giêsu và ở lại trong giáo hội, cho dù có các hạn hẹp, giòn mỏng và tội lỗi của chúng ta, đó chính là nhờ bí tích, trong đó chúng ta đã trở thành các thụ tạo mới và chúng ta đã được mặc lấy Chúa Kitô. Thật thế, chính nhờ sức mạnh của bí tích rửa tội mà chúng ta được giải thoát khỏi tội tổ tông và được tháp nhập vào trong tương quan của Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha. Chúng ta trở thành những người mang một niềm hy vọng mới, bởi vì bí tích rửa tội ban cho chúng ta niềm hy vọng mới, niềm hy vọng bước đi trên con đường cứu độ suốt đời. Và niềm hy vọng này không gì và không ai có thể dập tắt được, bởi vì đây là niềm hy vọng không gây thất vọng. Xin anh chị em nhớ điều đó, nó thật đấy. Niềm hy vọng trong Chúa không bao giờ gây thất vọng. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta có khả năng tha thứ và yêu thương cả những người xúc phạm đến chúng ta và làm điều dữ cho chúng ta nữa. Chúng ta thành công trong việc nhận ra nơi những người rốt hết và nơi những người nghèo gương mặt của Chúa đến viếng thăm và sống gần chúng ta. Và điều này, bí tích rửa tội giúp chúng ta nhận ra nơi gương mặt của những người khốn khó, khổ đau, cả người bên cạnh chúng ta, gương mặt của Chúa Giêsu, chính là nhờ sức mạnh của bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, còn một yếu tố quan trọng nữa, tôi xin hỏi anh chị em, một người có thể tự rửa tội cho mình không? Tín hữu trả lời, thưa không. Đức Thánh Cha nói, tôi không nghe. Tín hữu trả lời to hơn, dạ thưa không. Không thể rửa tội, không ai có thể tự rửa tội cho mình, không ai. Chúng ta có thể xin, ước ao điều đó, nhưng chúng ta luôn luôn cần một ai đó ban bí tích này cho chúng ta nhân danh Chúa. Bởi vì bí tích rửa tội là một ơn được ban cho chúng ta trong một bối cảnh của sự chăm lo và chia sẻ huynh đệ.
Trong lịch sử đã luôn luôn như thế, một người rửa tội cho một người khác, người khác, người khác. Nó là một dây xích ơn thánh. Nhưng tôi không thể rửa tội một mình, tôi phải xin một người khác bí tích rửa tội. Đó là một hành động huynh đệ, một hành động sinh con cái cho giáo hội. trong việc cử hành nó, chúng ta có thể nhận ra các đường nét tinh tuyển nhất của giáo hội như một bà mẹ tiếp tục sinh ra các người con mới trong Chúa Kitô, trong sự phong phú của Chúa Thánh Thần. Như thế, chúng ta hãy thành tâm xin Chúa cho chúng ta có thể luôn cảm nghiệm hơn trong cuộc sống thường ngày ơn thánh mà chúng ta đã nhận lãnh với bí tích rửa tội. Khi gặp gỡ nhau, các anh chị em của chúng ta có thể gặp gỡ các người con thật của Thiên Chúa, các anh chị em đích thật của Chúa Kitô, các chi thể đích thật của giáo hội. Và xin anh chị em đừng quên làm bài tập hôm nay nhé, đó là tìm hỏi ngày rửa tội của mình. Như tôi biết ngày sinh của tôi cũng phải biết ngày rửa tội của tôi như vậy, vì đó là một ngày lễ. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu và cầu chúc mọi người những ngày hành hương tươi vui và năm mới nhiều ân lành của Chúa. Ngài đặc biệt ca ngợi và cảm ơn một số nghệ sĩ của đoàn xiếc Golden Liana of Faith đã trình diễn giúp vui mọi người trong buổi tiếp kiến đầu năm mới. Đức Thánh Cha đã chào, vuốt ve và an ủi hàng trăm bệnh nhân ngồi trên các xe lăn. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nói, trong các ngày sau lễ hiển linh, chúng ta tiếp tục suy tư về sự biểu lộ của Chúa Giêsu cho tất cả mọi dân tộc. Giáo hội mời gọi giới trẻ trở thành các chứng nhân hăng say của Chúa Kitô giữa các bạn trẻ đồng trang lứa. Giáo hội cũng kêu mời các anh chị em bệnh tật phổ biến ánh sáng của Chúa Kitô với sự kiên nhẫn và thúc đẩy các cặp vợ chồng mới cưới là dấu chỉ sự hiện diện canh tân của Chúa với tình yêu trung thành của họ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc usque in seculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của một tiểu muội người nghèo về công tác đồng hành với các bậc cao niên trong giai đoạn cuối đời.
Dòng các tiểu muội người nghèo do thánh nữ Jean Jugon thành lập tại Pháp vào năm 1840, trong bối cảnh khốn khổ nghèo đói của người dân Pháp vào thời kỳ đó. Theo dòng thời gian, các tiểu muội người nghèo đặc biệt chăm sóc các bậc cao niên và tháp tùng các vị trong chuyến đi chung kết bước sang thế giới bên kia. Sau đây là chứng từ của một tiểu muội người nghèo. Chị giải thích lý do tại sao chọn một chồng tu đồng hành với người già trong giai đoạn cuối đời. Thưa, bởi vì ơn gọi của chị gắn liền với người cao niên, và tháp tùng người cao niên chính là chốt đỉnh ơn gọi của chị. Xin nhường lời cho chị. Tôi luôn luôn yêu mến kính trọng quý vị già cả. Vào tuổi phải định đoạt một hướng đi cho nghề nghiệp, Thiên Chúa đã gõ cửa lòng tôi. Nhưng tôi không biết phải theo người như thế nào, cũng không biết ở tại nơi đây. Tất cả còn cần phải khám phá ra. Thế là tôi bắt đầu các môn học của ngành y tá, được tháp tùng bởi lời Đức Chúa Kitô phán: Điều gì các con làm cho một trong các kẻ bé mọn nhất của các anh em thầy đây là các con đã làm cho chính thầy vậy. Tiếp đến là cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ. Một bà cụ sống trong nhà dưỡng lão phải nhập viện. Vào thời kỳ ấy, tôi chưa hiểu gì về các nhà hưu dưỡng, và bà cụ này lại tỏ ra hết sức hạnh phúc. Tôi thật sự ngỡ ngàng. Bà cụ kích thích tính tò mò của tôi. Thế là vào những lúc rảnh rỗi, tôi thường tìm đến viếng thăm cụ. Bà cụ nói với tôi về cuộc sống nơi nhà dưỡng lão với ánh mắt tràn ngập niềm vui. Tôi tự nhủ, các vị cao niên hôm nay phải chăng là những kẻ bé mọn mà Đức Chúa Giêsu nói đến trong phúc âm? Từ đó chín mùi trong tôi niềm ước muốn làm việc trong ngành lão bệnh học. Nhưng tôi cảm thấy do dự, tôi muốn phân định rõ ràng có phải đây đúng là con đường của tôi chăng? Tôi liền viết đơn xin một thời gian thực tập, và người ta gửi tôi đến nhà các tiểu muội người nghèo. Rất nhanh sau đó, đúng là một cú sét, tôi tìm thấy nơi cộng đoàn các tiểu muội người nghèo quy tụ những nguyện vọng thâm sâu nhất của lòng tôi: một đời sống cầu nguyện, một đời sống phục vụ các vị cao niên, một đời sống huynh đệ với chiều kích quốc tế, và một đà tiến truyền giáo. Cũng trong thời gian thực tập này, các tiểu muội người nghèo thắp tùng một cụ già đang ở trong những ngày cuối đời. Tôi thấy các tiểu muội cúi xuống chăm sóc cụ già với trọn tình người, cùng với các khả năng chuyên môn nghề nghiệp nữa. Ngoài những buổi phải chăm sóc thuốc men, các tiểu muội còn đến viếng thăm và hỏi han trò chuyện với cụ. Cụ già tỏ ra thật điềm tĩnh thanh thản. Căn phòng của cụ vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, lan tỏa một niềm an bình không thể tưởng tượng được. Tôi nhớ rõ mình đã nghĩ rằng đây chính là nơi chốn mà cái chết là thành phần của cuộc sống. Và tôi chính thức xin gia nhập dòng các tiểu muội người nghèo. Một khi trở thành tiểu muội rồi, đến phiên mình, tôi cũng tháp tùng rất nhiều vị cao niên trong giai đoạn cuối đời. Mỗi một chuyến đi chung kết hoàn toàn độc nhất vô nhị, bởi vì mỗi một đời người là độc nhất. Chúng ta tiến về buổi xế chiều cuộc đời với tất cả những gì dệt nên tấm thảm cuộc đời chúng ta: những niềm vui, các nỗi khổ, những vết bị tổn thương, các tha thứ đã trao tặng hoặc chưa được trao tặng. Tôi từng cảm động chứng kiến những cuộc làm hòa tuyệt vời được thực hiện với chính mình, với gia đình và với Thiên Chúa. Bên cạnh giường một người đang hấp hối, chúng tôi chỉ là những kẻ đưa tiễn khiêm tốn. Chúng tôi thắp tùng người hấp hối đến tận cửa. Chúng tôi giơ tay gõ cửa, nhưng chúng tôi đứng lại nơi bến tàu. Mỗi cái chết dầu an bình đến đâu đi nữa, vẫn luôn luôn sống như một cuộc lột bỏ toàn diện, một cuộc thoát ly tột cùng. Nhưng đối với Kitô hữu, thì đây đúng là một cuộc gặp gỡ chung kết như lời sách Khải Huyền viết: Này đây ta đứng trước cửa và gõ. Đọc lời Chúa trong sách Khải Huyền: Ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi, nhưng vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng chẳng lạnh, nên ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Phần ta mọi kẻ ta yêu mến, thì ta răng bảo dạy dỗ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn. Này đây ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Ai thắng, ta sẽ cho ngự bên ta, trên ngai của ta, cũng như ta đã thắng và ngự bên cha ta trên ngai của người. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về Vạn Lý Xa Xôi.
Các bạn trẻ thân mến, từ miền đất xa xôi, các nhà chiêm tinh phát hiện một dấu lạ trên bầu trời. Họ tin chắc rằng một vị vua vừa mới sinh ra. Thế rồi, bất chấp hành trình xa xôi với bao nhiêu vất vả, họ khăn gói lên đường, quyết tìm cho ra vị vua ấy để bái thờ và dâng tiến lễ hương. Ngôi sao lạ dẫn đường cho lữ khách. Sau những đoạn đường dài nắng mưa, họ đặt chân đến thành Jerusalem. Ngỡ là đã đến nơi, họ vào thành và hỏi về vị vua vừa mới sinh. Cả vua Herode và toàn dân sững sờ kinh ngạc vì câu hỏi của các đạo sĩ. Có một vị vua mới sinh ra ư? Có thấy động tĩnh gì đâu? Có thấy tiếng kèn tiếng trống hay dấu hiệu nào báo hiệu cho mọi người biết về sự kiện này đâu? Mà thôi, cũng chẳng có gì quan trọng. Cuộc sống của mình bao nhiêu ngày tháng nay vẫn bình an, vẫn như thế. Có hay không một vị vua mới chào đời cũng chẳng ảnh hưởng chi. Nghĩ thế, dân chúng lại tiếp tục an vui với cuộc sống của mình. Còn vua Herode và các luật sĩ kinh sư thì biết rõ tường tận nơi sinh trốn ở của đấng cứu thế, nhưng phó mặc mọi sự cho các đạo sĩ cất bước đi tìm. Cuộc sống xa hoa trốn hoàng cung hấp dẫn hơn nhiều chuyện phải vất vả tìm Chúa. Họ đang bận rộn với những thú tiêu dao nơi hoàng triều, chẳng có giờ để lên đường tìm chân lý. Nhận được sự chỉ dẫn của vua Herode, các đạo sĩ lại tiếp tục hành trình theo ánh sao. Ngày mà họ mong chờ rồi cũng đến, ngôi sao đậu lại nơi một túp lều nhỏ, nơi mà đấng cứu thế được sinh ra. Họ bước vào triều kiến, từng người một đến dâng tặng Chúa lễ vật họ mang theo, với tất cả tâm tình ngưỡng mộ và kính bái, tâm tình của những người ngoại đạo. Chứng kiến cảnh tượng này, mẹ Maria lại tiếp tục suy nghĩ. Hai hình ảnh hiện ra, một bên là những thần dân của Chúa, những người được Chúa hứa ban ơn cứu độ với thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Còn bên kia là những con người xa lạ ở chốn xa, không ngại những phong ba ngăn trở để đến đây tìm gặp Chúa. Cái lạnh mà Chúa phải chịu giữa đêm đông do thời tiết, sao có thể bằng cái lạnh đến từ sự vô tâm mà Chúa phải gánh chịu nơi chính người nhà của mình? Các bạn trẻ thân mến, chúng ta đừng vội lên án những người dân thành Jerusalem và sự vô tâm của họ. Bởi lẽ có khi bóng dáng của chúng ta cũng phản phất đâu đó. Nhiều lúc ta có màng gì đến chuyện đạo lý, đến công bằng, bác ái, vị tha, trong khi những người anh em ngoại đạo chung quanh chúng ta lại thực thi rất tốt những điều ấy. Ta là người Công giáo, nhưng trong công việc làm ăn, trong học hành thi cử, ta vẫn cứ gian lận, vẫn lười biếng, nhưng muốn được điểm cao. Ta tự nhận mình là người của Chúa, tầm vương xa của bàn tay ta đến với người nghèo có bằng những anh chị em lương giáo hay những anh chị em theo tôn giáo khác hay không? Tin mừng có kể lại cho chúng ta biết câu chuyện 10 người phong hủi được chữa lành, nhưng chỉ có một người quay trở lại để tạ ơn, 9 người kia thì không. Cái trớ trêu là người quay lại này lại là người ngoại giáo. Các bạn hãy thử nghiệm lại xem mình có vô tâm với Chúa quá không? Mình có phụ tình với đấng đã yêu thương mình nhiều không? Giả như một anh chị em ngoại giáo nào đó cũng thụ hưởng nhiều hồng ân từ Chúa như ta, biết đâu họ đã trở thành một vị thánh rồi cũng nên. Các đạo sĩ dựa vào trí tuệ của mình và các dấu chỉ của tự nhiên để tìm Chúa và nhận ra Thiên Chúa. Các kinh sư thì nhận biết từ mặc khải của Thánh Kinh. Cả hai đều giúp quy hướng về Chúa, nhưng họ lại sử dụng theo hai cách khác nhau. Một bên thì biết rất tường tận, nhưng lối sống thì cứ như chẳng biết. Biết bằng cái đầu, chứ không phải bằng con tim. Còn bên kia, cái biết đi liền với dấn thân, với lên đường, với tìm kiếm để gặp gỡ. Lối biết thứ hai dẫn người ta đến chỗ biến đổi con người mình, làm cho mình trở nên tốt hơn, cũng như làm cho người khác và xã hội được triển nở hơn. Các bạn trẻ thân mến, những tri thức mà các bạn đã học được, những kinh nghiệm mà các bạn đã từng trải góp phần làm nên chính các bạn đã sử dụng nó như thế nào? Các bạn chỉ dốc công sử dụng nó để tìm cho mình một vị trí vững chắc rồi an phận thủ thường trong đó, hay các bạn sử dụng nó để đóng góp cho xã hội, cho cuộc đời, cho giáo hội. Chúa ban cho chúng ta có tri thức là để chúng ta sử dụng chúng như một phương tiện đi tìm chính Ngài, chứ không phải để ta bày ra những trò thủ đoạn, để làm điều xấu cho nhau, để khẳng định mình hay chà đạp người khác. Các bạn có muốn lên đường tìm Chúa không? Có muốn sưởi ấm Chúa bằng những lễ vật của mình không? Dấu chỉ Chúa dành cho các bạn ở khắp nơi, hãy vận dụng trí tuệ của các bạn cũng như những mặc khải của Kinh Thánh qua lời chỉ bảo của giáo hội để lên đường tìm Chúa các bạn nhé.
Kìa trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời, nào ta đi, nào ta đi tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Kìa ba vua từ phương đông đến quỳ đầy nơi hang đá này, dâng người bảo vật quý và thương ngát thơ. Kìa ba vua tìm bề lem đến mà xem nơi hang đá hiền, Chúa trời nay sinh xuống giữa cành làm than. Kìa trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời, nào ta đi, nào ta đi tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Kìa muôn dân từ muôn nơi đã nhìn xem vinh quang Chúa trời, trên đời nay đã thấy nhành hoa thắm tươi. Này muôn dân ngàn năm sau sẽ còn luôn yêu thương thắm màu, muôn đời luôn ghi nhớ mối tình thầm sâu. Mang ơn thái hòa muôn nhà luôn năm tháng chỉ nhìn hát ca. Kìa trăng sao còn lên ngôi, mái đẹp tươi đức công chính người, Chúa trời trên ngày bao vững bền ngàn năm. Kìa trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời, nào ta đi, nào ta đi tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Này con đi cùng ba vua đến quỳ đầy nơi hang đá này, dâng người hương say mến từ trong trái tim. Này con dâng đời con đây với ngày mai khi vui lúc buồn, xin người như sao sáng rất nhiều đời con. Kìa trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng đời, nào ta đi, nào ta đi tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Kìa trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời, nào ta đi, nào ta đi tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican trong sứ điệp gửi Đại hội Toàn quốc Brazil lần thứ 13 của các cộng đồng Kitô cơ bản, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu dấn thân mang niềm vui phúc âm đến cho tha nhân tại thành thị cũng như thôn quê. Mana, Đức Cha Rayapu Joseph, giám mục giáo phận Mana bên Sri Lanka, kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về các tội ác chiến tranh tại nước này. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco hạn chế và đơn giản hóa tước vị Đức Ông trong Giáo hội Hoàn Vũ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Bàn tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.